Tôi có câu hỏi là hồi nãy thầy có giảng về Ấn Độ, đa số nghèo, nhiều kinh khủng, nhiều người đi không có mấy nhà, thì thầy có thể là giảng là họ bị cái nghiệp báo của thầy, tức là họ gây đa số là họ gây cái nghiệp xấu thì do họ nhận cái chuyện nghèo nàn như vậy so với những châu khác. Dạ, cảm ơn thầy.
Đó là một nhận thức ngộ nhận rất đáng tiếc. Và nhận thức này đó là do vì chúng ta gọi là theo Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng lý giải đó, tất cả những nỗi khổ niềm đau mà mình gặp ở kiếp này có gốc rễ ở quá khứ. Mà trên thực tế Đức Phật dạy ngược lại, phần lớn các nỗi khổ niềm đau của chúng ta gặp ở kiếp này có nguyên nhân và duyên ở kiếp này, chỉ có một số rất nhỏ ở quá khứ thôi, cái nhỏ đó không đáng kể. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có lần phát biểu: ai lý giải nỗi khổ niềm đau và bất hạnh của mình ở đời này có gốc rễ từ quá khứ, người đó sẽ đánh mất cam kết nỗ lực để giải quyết khổ đau ở hiện tại. Bởi vì mình cứ an ủi thôi, an ủi sai thì đâu có giải quyết nó được. Ví dụ quý bà khi bị chồng bạo lực gia đình, hành hạ đủ thứ hết, có phòng gì phòng ba, rồi mình nữa vẫn chung thủy khổ đau đó, thì nhiều người ta khuyên đó là làm sao để mà kết thúc cái bạo lực gia đình đó. Thì quý bà nói không, không cần, tại vì kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp trước tôi hành hạ ổng, kiếp trước tôi có ba chồng, bây giờ ổng có ba vợ lại, tôi phải trả nợ ổng. Đó là ngộ nhận về nhân quả. Tương tự, những người Ấn Độ ngày nay bị nỗi khổ niềm đau của cái nghèo chi phối là do hiện tại này và một phần của quá khứ. Phần quá khứ đó do chủ trương bất bình đẳng của đạo Bà La Môn, và họ gán cái chủ trương bất bình đẳng đó vào miệng của Thượng Đế, mà vốn Thượng Đế không có làm việc này. Từ đó đó, người ta đã thúc thủ chấp nhận số phận an bài, vì Thượng Đế phân công lao động cho mình làm công việc nô lệ thì mình phải làm thôi. Còn Thượng Đế phân công lao động cho giới chính trị làm vua thì họ có phước để làm vua. Thượng Đế phân công lao động cho giới giáo sĩ làm tôn giáo và giáo dục thì họ được độc quyền cái này. Thượng Đế phân công lao động cho người làm kinh doanh để vận hành kinh tế và xã hội thì họ được quyền đi về hướng đó. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho người ta chấp nhận số phận ăn bài. Thì đây là nghiệp nhận thức có gốc rễ từ Kinh Thánh Vệ Đà, tức là thuộc quá khứ. Còn hiện tại là gì? Người ta không chịu phấn đấu, người ta cũng không tin tưởng rằng cái sự phấn đấu có thể dẫn đến thành công. Người ta đã chấp nhận số phận ăn bài, và cái nghiệp sai lầm đó đã làm cho họ tiếp tục trở thành những người nghèo. Mỗi năm thầy đều dẫn hai phái đoàn, trung bình là 100 cho đến 130 người sang chiêm bái Phật tích vào tháng 2 và tháng 11 dương lịch. Thì trung bình đoàn của thầy vận động từ 5.000 cho đến 15.000 đô Mỹ, và làm từ thiện đó ở hai điểm chính. Thứ nhất đó là Bồ Đề Đạo Tràng ở cái vùng phụ cận của làng Sujata, người nghèo rất là nhiều. Và thứ hai đó là làm ở chùa Linh Sơn, Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì tới cái làng nghèo á, chúng ta thấy là những người nghèo họ giành giật nhau vì sợ không đến phiên mình nhận quà, mặc dù trên tay của họ đang cầm một cái tờ thư mời, có nghĩa là chắc chắn rằng họ được nhận quà, và số lượng quà bao giờ cũng nhiều hơn số lượng người đến thực tế, nhưng mà sợ không đến phiên mình họ phải làm như thế thôi. Rất là bát nháo, và thậm chí có nhiều người giành giật đến độ là đè đầu gãy cỡ nhau. Cái cảnh nó rất là phản cảm. Cho nên làm từ thiện phải có tổ chức, ta phải mời chính quyền địa phương, rồi những người Phật tử địa phương, rồi đưa những người nhận quà vào một không gian rộng, sắp xếp hướng dẫn, thì sau đó đó chúng ta mới làm nhanh và làm ổn định được. Khi đoàn đến ngay chùa Linh Sơn đó, thì tại đây có khoảng 500 cháu xuất thân từ giới cùng đinh mạc riệp của Ấn Độ, nhưng mà các cháu được học miễn phí tại chùa. thì bây giờ cũng là những cháu đó lôi nôi lóc dốc vậy đó, mà khi được giáo dục các cháu thay đổi liền, không có sợ, không đến phiên mình, ngồi rất ngay thẳng, ngồi trong trang nghiêm, hướng dẫn cái gì các cháu làm theo như thế. Đó là giáo dục đã làm cho con người ta thay đổi nhận thức. Khi nhận thức được thay đổi thì người ta thay đổi hành động và từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Rất nhiều người Ấn Độ đã không tin vào sự thay đổi của giáo dục, cho nên họ đã chấp nhận số phận của bà. Thì đây là cái nghiệp xấu ở hiện tại, cái nghiệp hiểu sai đó, cho nên đó, họ có một cái kết quả là không có tươi sáng, hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái nghiệp xấu ở quá khứ gì hết đó. Không có. Cho nên Đức Phật đó, khi truyền bá học thuyết nhân quả, đã cảnh báo với chúng ta là cái sai lầm lớn nhất của con người đó là cứ lý giải cái gì diễn ra đây có gốc rễ quá khứ. Trung Quốc đó, thích nói như thế. Trung Quốc nói về nhân quả gồm có 4 câu: dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị; dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hiện tại; muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Đây là nhân quả mặt phẳng, nó mang cái tính định kiến, định mệnh, an bài rất là nhiều. Tức là họ không chấp nhận cái tác động của duyên, mà duyên có thể làm cho cái quá trình gieo nhân và trổ quả là khác nhau, có thể thay đổi theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc là xấu hơn. Vì nhân quả là một cái tiến trình gọi là trôi chảy tác động, chứ nó không dừng một chỗ. Do đó chúng ta phải học theo kinh Tứ Diệu Đế để phân tích và giải quyết tất cả các vấn đề trên nền tảng nhân và quả hiện tại này. Làm như thế, phần lớn các vấn đề chúng ta, nếu không nói là toàn bộ, sẽ được giải quyết hết. Những người Ấn Độ nhà nghèo thuộc giai cấp cùng đinh, nếu được một người nào đó đó nâng đỡ cho sang châu Âu hay là các nước tiên tiến, thì cái cộng nghiệp của người đó là thay đổi hoàn toàn và họ có một cái tương lai tươi sáng hoàn toàn. Điều này đã từng xảy ra với cộng đồng tị nạn Việt Nam và cái cộng đồng hợp tác lao động người Việt Nam ở châu Âu, ở Mỹ và ở Canada, ở Úc. Chúng ta đã tiếp thu cái nền văn hóa mới, cái cộng nghiệp mới và cái thân phận là khó khăn của chúng ta, người Việt Nam ở Việt Nam mấy chục năm trước đây đã kết thúc rồi. Đó là sự chuyển nghiệp, mà hoàn toàn đó là gì? Nỗ lực hiện tại trên phương pháp hiện tại, trên một cái kiến thức chuẩn của xã hội phương Tây tiên tiến hiện đại, nó thay đổi hết chứ không phải là cái cố định được. Cho nên phải tin theo nhân quả là những tương tác giữa các nhân, giữa các duyên. Sau khi tương tác loại trừ, cái còn lại là kết quả. Và muốn có một cái kết quả tốt thì ngoài việc gieo chánh nhân, chúng ta phải gieo rất nhiều các duyên tích cực để hỗ trợ. Xin đi câu hỏi khác.